Dạ, kính thưa thầy, dạ, kính thưa quý bạn đạo, con qua Mỹ được 8 tháng, dạ, đây là lần đầu tiên mà con được diện kiến thầy. Từ trước, con đã may mắn, trong lúc con ở tù, con đã may mắn thọ được cái pháp thầy, và con đã thực hành rất tốt trong cái thời gian đầu. Khi con ra khỏi tù, con cũng tiếp tục hành pháp lý vô vi. Nhưng mà mấy lúc sau này khi ra đời, cái cuộc sống bon chen bận rộn làm cho con không được thoải mái như là trong lúc con ở tù. Tâm trí lúc nào cũng bận rộn về cái cuộc sống. Dạ, do đó mà cái bước tiến của con không được khá. Giả lại, con nghĩ là trong cái ba cái pháp xoay hồn, pháp luân và thiền định, trong đó cái pháp chiếu minh con đã làm không mấy gì tốt, cho nên cái hơi thở nó không được dài. Cho nên hôm nay diễn kiến thầy, con cũng xin thầy ban cho một lời chỉ giáo làm sao để cho con làm cái pháp luân thường chuyển cho nó được thông suốt, để cho tâm hồn con nó được tốt đẹp hơn về sau. Dạ, xin cảm ơn thầy.
Không phải thầy đâu, tôi là thằng người ta tu như anh, chúng ta là bạn. Anh đã hiểu chỗ đó không? Anh đi kia cải tạo, tôi cũng cải tạo. Anh cải tạo là anh làm gì anh biết không? Anh làm vua mặt đất. Ngủ có giờ người tắm cửa, gác, cơm có người nấu cho anh ăn. Vua, vua đi tu đó. Mấy người cải tạo là ông vua đi tu đó, trong mấy tầm thường không? Cải tạo nhiều năm chừng nào là đạo cao chừng đấy, phần hồn có cơ hội rảnh rỗi, cho nên hồi đó anh làm pháp luân thường chuyển nó dễ dãi. Anh buông bỏ chuyện đời, đâu còn vợ con nữa, thôi, nó đóng cửa rồi, làm pháp luân chiếu minh đã đi. À, anh nhẹ, ông vua đi tu, còn muốn gì nữa. Cho nên hồi tôi, ở tù tôi nói hồi nào giờ, bây giờ tôi mới có lính gác lúc tôi ngủ. Tôi làm vua sướng, tôi cái hơi thở tôi nó sung sướng, tôi hành pháp đứng đắn. Bây giờ tại sao anh làm không được? Là con người nó có cái tách tham. Và ra đây, anh thấy tôi bận áo tóc, anh cũng muốn có cái áo tóc. Thấy không? Anh thấy tôi có chiếc xe, anh cũng muốn có chiếc xe, tôi muốn đó là cái tham rồi. Thì khi làm pháp luôn không có được tốt. Cái tâm mình dứt khoát, ở trên chợ đời lại tâm mình dứt khoát, là anh tu hơn ở chùa. Tâm mình dứt khoát là không có cái gì kích động anh hết. Anh chỉ biết sự thanh cao nguyên khí của trời đất, không phải là người thế gian chế được. Tôi may mắn được hiểu những cái gì tôi đang sử dụng. Trời đất nâng niu tôi từ bước một, tôi phải quý yêu hơi thở tôi. Khai triển thì tự nhiên cái hơi nó sẽ thấp. Của quý của trời đất thường trực trong tâm thức của anh rồi. Anh là người sang trọng, không có phải người nghèo. Nếu anh nghèo anh đâu lấy được của trời. Một hơi thở anh là của trời. Mà anh làm thường xuyên như vậy thì tâm nó phải mở. Mà anh phải ý thức rõ ràng cái nhiệm vụ của anh. Qua một thời gian anh cải tạo, là anh thấy trong thời gian cải tạo đó, thời gian rảnh rỗi nhất trong cuộc đời của anh. Nếu anh không được cải tạo là không giấy tờ này tới, cũng giấy tờ kia tới, không có bao giờ tu được hết. Bây giờ ra đây sống cuộc sống mới này đó, mà xài liếc một cái đó, là bill nó tới. Hít không được. Muốn hít thì bill nó tới rồi làm sao? Mình phải dứt khoát. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng, trật tự, mình lập lại trật tự của cuộc sống mình. Giờ nào tu thiền, giờ nào làm việc, phải có giờ giấc. Anh tiếp tục, anh nghĩ anh vẫn cải tạo, vẫn đang cải tạo trên mặt đất này. Phần hồn đang bị cải tạo để tiến hóa. Trong ai sung sướng đang bị cải tạo hết. Tôi bảnh mà, bảnh tóc dài đi hết không? Thì hết là cũng phải đóng thuế, phải không? Thấy lạnh mua cái áo cũng là đóng thuế. Cho nên mấy bà làm sắp đẹp cũng, nó sắp đẹp cũng đóng thuế, tha móng tay cũng đóng thuế, cái gì cũng đóng thuế. Mà anh mới nhìn lại cái thời gian cải tạo anh là số nhất, số một, có lo đó. Ông vua đi tu, ông vua Liêm nè, ông đi tu nè. Bây giờ nói đạo, nói giọng, nói hay lắm, bởi vì nhờ cái thời gian thanh tịnh đó, thật sự thanh tịnh ở trong đó, mới biết giá trị của hạt muối, giá trị của miếng gừng, trời cho đầy đủ hết. Lạnh ngang chút gừng, chút ớt, chút muối, chút tiêu trộn cơm ăn ấm. Cái đó đâu phải mua, của trời đất cho hết. Mà mình bị đua đòi, thành là mình khổ, tu không được. Cho mình hiểu tất cả trời đất đang phục vụ mình. Thượng đế phục vụ từ tế bào một. Mà mình quên Ngài là tại mình thiếu thanh tịnh. Cái sự sống của thực đế phục vụ từ tế bào một. Ở trong tế bào một. Chúng ta tu khi ta nhắm mắt toàn thân sáng choang. Đó là nhờ thanh tịnh nó mới sáng. Mà giết bỏ trần tâm nó mới sáng. Chứ chúng ta giết khoa. Cho nên nhiều người tu hơi khá khá chút muốn làm Minh Dương Việt Nam. Bởi vì ông vua tu muốn làm Minh Dương Việt Nam. Dù gì thì cũng có nhiều người muốn làm Minh Dương Việt Nam. Cái đó là sai lầm lớn lắm. Mình đừng tu nhảy vô chánh trị là động không được. Cho nên không có thành công đâu. Nó dốc chơi thôi. Cho nên anh tu anh trở lại vị trí. Anh làm vua lục căn lục trần trong bản thể này. Làm chủ cái tiểu thiên địa này. Là anh thấy có cuộc sống vinh quang tốt đẹp. Còn muốn có cái đó anh phải dứt. Thất tình lục dục nhân duyên ở thế gian tâm phải dứt khoát. Biết là tạm mình phải dứt khoát. Không đợi người khác nhắc. Nếu đợi người khác nhắc là mình còn yếu. Dứt khoát dũng mãnh thăng hoa.
Xin cảm ơn Đức Thầy.
Thưa Thầy, con tên là Trần Hữu Đức. Con tập pháp lý cái từ trong trại cải tạo Việt Nam. Sau đó thì con về, con có gặp anh Lương Tĩnh Hòa, dắt con lên gặp bác Sáu Lùng để hướng dẫn. Và tập từ đó cho tới bây giờ, con mới qua Mỹ được một năm. Lúc sau này con công phu vì công việc làm nó hơi nhiều quá, thì con công phu nó có phần bê trễ. Thầy dạy con những lời khuyên để con có thể tinh tấn trên con đường tu học.
Khi mà nó thực hành pháp lý vô vi là cái pháp của anh, không phải pháp của tôi. Mà muốn sự hỗ trợ anh là trời đất hình thành. Anh lấy nguyên khí của trời đất khai sáng tâm thức của anh. Anh phải ý thức cái gì anh làm, hữu ích cho phần hồn anh ở tương lai, sẽ không bị luân hồi tại mặt đất nữa. Thì cái nào hữu ích, đi làm có tiền hữu ích, hay là cái tu hữu ích? Cái tu hữu ích thì trong trí óc anh luôn luôn nhớ về cái tu để cứu mình. Chẳng ai cứu mình. Ở thế gian thì chẳng ai cứu mình. Họ chê cái áo anh xấu, họ không cho áo xấu anh bận lắm. Họ chê cái áo anh xấu thì họ rành lắm. Thì cho cái áo mới anh bận không cho. Cho nên mình phải hiểu rõ những chuyện mình làm cho chính mình. Mình có khả năng làm tới đâu thì làm tới đó. Chứ không nên ý lại và mê tín dị đoan trong thời buổi này hết rồi. Phải thực hành để tiến hóa chứ không có mê tín dị đoan. Con người rất gần trời đất bây giờ hiểu rồi. Ở cái sư văn minh này bấm là biết thời tiết hết rồi. Gần sát với nhau. Mà trời đất người anh là đại diện trời đất. Anh phải lấy cái gì của trời đất đã ăn ban. Thiên thượng nhân nhân duy ngã độc ông cho anh đầy đủ hết. Và anh lấy cái điện năng của trời đất. Ăn chay cũng vậy, ăn mặn cũng là có điện năng mới có sống sót được. Thì phải dùng cái nguyên khí để khai triển cái điện năng của anh, cái tâm thức anh sẽ sáng rồi. Cái sáng đó nó sẽ hội nhập với đại bi. Lúc đó anh mới thấy rõ anh vô sanh, Như Lai của anh là vô sanh bất diệt. Không còn lệ thuộc ai. Sự thanh nhẹ là vô cùng. Thì cái tâm thức anh dễ tha thứ và thương yêu. Anh đi làm như anh đi chơi, không khổ đâu. làm để cho lục căn lục trần nó dấn thân, nó thấy cái cực nhật, cái giá trị của sự tiến hóa của phần thấp thỏi, thiếu trí, phải làm việc nhiều. Lục căn lục trần là thùng thiếu trí. Còn mình phần hồn mình tu là mình khai triển đại trí, niệm Phật khai triển đại trí, mới dìu dắt chúng nó tiến hóa. Nói tôi tu là đúng theo đi làm, nó càng ngày càng lụng bại. Nó phải đụng chạm, nó mới tiến hóa, nó mới thấy rõ khả năng của nó. Hiên ngang giữa vũ trụ, đang tiến hóa, đang hành chứ không phải không có tu. Nhiều người nói tôi không có tu, không phải vậy. Không phải tu, không phải là bận cái áo bên ngoài kêu bằng tu. Cái tâm, thì sự kích động và phản động nó dẫn tiến anh. Anh thấy khổ quá. Mình am tường cái khổ là anh đâu có khổ. Mà anh hoa tan cái khổ anh mới bằng lòng cứu người khác. Dấn thân, anh mới thức tâm mới độ đời. Anh sợ khổ không bao giờ anh tiến đâu. Như tôi ngày hôm nay tôi rời khỏi Việt Nam mấy chục năm nay, đi đây đi đó ai cũng thương. Tôi xin ăn họ cũng cho tôi ăn vậy, xin mặc họ cho mặc, tôi sung sướng không? Không. Như tôi dấn thân trong khổ. Dù lớn tuổi hay là tới giờ phút lâm chung tôi cũng nói những chân lý cho mọi người đi. Tôi đích thân đi tới gặp người, chứ tôi không đợi người tới gặp tôi. Tôi là khác hơn những chỗ khác vậy đó. Tôi có khả năng một phút tôi cũng đi nói chuyện cho người nghe. Vì cái tôi lượm được là người khác sẽ lượm được. Thì anh phải có cái tâm thức như vậy, anh dấn thân tự cứu để cứu tha. Thì lúc nào anh không bao giờ thấy khổ đâu, không thấy cực nhọc. Làm việc cứ việc làm. Giai đoạn nào còn sống sót là nghĩ sự hiện diện của chúng ta là độ đời. Không có cướp giật gì của thế gian được hết. Của thiên trả địa mà đâu có ai cướp được cái gì đâu. Mấy thằng ăn hối lộ cho giữ đây rồi nó cũng vậy. Sát thác ra ma không có cái gì hết. Tay không thôi.
Con cảm ơn thầy.
Xin mời chú Hùng. Lê Hữu Đức. Dạ, xin mời chú Hùng.
Dạ, thưa thầy, tôi cũng phải văn đạo. Nên tôi cũng có bàn thảo nhau thì cũng có vài câu hỏi cũng như tôi ra để thầy dẫn giải cho. Tôi có ba câu hỏi. Giờ hồi chiều nay chúng tôi có bàn về cái vấn đề cái thời gian mà tận thế thì không biết là cái lúc nào. Thì ông cứ có trong kinh thánh thì lúc đó một đồ mới hỏi chú Giê-xu làm vậy chơi, thì thầy vậy chơi mà sự cuối cùng nó đến vào lúc nào, thì chú mới trả lời rằng các người lúc đó các người khi nào các người nghe nói gì vậy, các người cho bối rối thì chưa là cuối cùng đâu, các người sẽ thấy dân này dưới lên lịch cùng dân khác, nước nọ lịch cùng nước kia, nhiều chỗ sẽ có đói kém và động đất, thì cái điều này đã xảy ra rồi. Xong mọi sự đó đều là đầu của sự tai hại. Khi mình tin rằng một ngày về nước của Chúa Trời được giáng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân, thì bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Thì ông sứ đồ dân cũng được một cái sự hiện thấy, là ông nói rằng tôi thấy một cái trời mới và đất mới, cái trời thứ nhất sẽ biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Và Chúa Giê-xu cũng nói rằng trả lời môn đồ rằng về cái ngày và cái giờ thì chẳng ai biết gì cả, thiên sứ trên trời hay là ta cũng vậy, không chỉ có một mình cha ở trên trời biết mà thôi. Nhưng mà qua các lời chi tiên tri ở trong kinh thánh thì các nhà học giả kinh thánh cho rằng cái khoảng thời gian đó là cũng trước hoặc sau năm 2000. Thì xin thầy bình giải, bình luận cho cái vấn đề truyền thuyết đó là từ Việt Nam đã có từ lâu. Người ta đã tập kinh thánh và họ tin có sự thật vì sự biến chuyển của mặt đất có. Thiên cơ có, nhưng cả Việt Nam đã có nhận rất nhiều về thiên cơ. Có những chuyện truyền thuyết. Sau những cơn nguy hiểm đó, những người nhưng mà ương ngạnh độc tài, nó phải bỏ hết, không còn nữa. Thì lúc đó, những thân nhân mới ra nói lại những chuyện gì đã mất cho mặt đất, nhưng mặt đất không hiểu, những người ở mặt đất không chịu tu, không xây dựng đức tin của chính mình là về phần hồn. Cho nên trong lúc đó biến động vô cùng và con người mê đi, không hiểu gì. Cho nên tôi cứ thường nói, gặp lúc nào không hay. Bây giờ chúng ta có cơ hội tu lập lại trật tự cho chính mình. Cứ lo đi, đừng hiểu cái chuyện của ông trời làm mà khổ. Cho nên ông trời làm có giờ giấc, nhưng mà chúng ta không có quyền phán xét cái chuyện ông trời. Chúng ta sẽ bị ông trời phán xét. Hằng ngày các bạn ở trong cái hoàn cảnh đang bị phán phải cái trái chính các bạn làm hàng ngày. Làm cái gì cũng thấy mình không đúng. Không, mình thấy có cơ phán xét tơ là. Mà mình ôm cái thể xác này mình không hiểu, không khai thác, không hiểu cái nguyên lý. Mà mình nói như là tận thế, chính cái xác này sẽ tận thế. Không ai động nó cũng sẽ tận thế. Mọi người phải nhớ cái chỗ này. Lời Chúa dạy là phải lập tu, trở về với thiên quốc, trở về xứ trời mà ở, không bị sự khổ. Nói hết một chút chứ không có nói hết đâu. Sự thật là chúng ta đang ngộ bất cứ những cái cảnh gì ở thế gian, từ thể xác, mà chỉ có bên trong chúng ta hằng ngày đâu có yên, không có yên. Để chi? Để giáo dục chúng ta lui về thanh tịnh. Khi các bạn mà tu lui về thanh tịnh rồi, các bạn không có thấy có sự tận thế. Các bạn có cơ hội về trời mà đâu có tận thế. Người ta không có cơ hội về trời. Người ta mới ham sống sợ chết. Đồ chỉ sự tận thế càng ngày càng lớn. Để cho mọi người thức tâm hướng về Chúa nhiều hơn. Tu. Mà bây giờ chúng ta có thực hành đúng đắn, đi không sai một ly, để về với Chúa rõ ràng, về người ta còn nghĩ chi về vấn đề tận thế mà tự uy hiếp mình, tâm thân bất ổn, đã bất ổn còn bất ổn thêm nữa, thì làm sao mà phát triển được tâm linh. Cho nên ngày hôm nay các bạn có cơ may là có sự hiện diện của tôi, chính tôi đã thực hành trong chiều hướng tâm linh bao nhiêu năm. Bây giờ các bạn nhìn lại tôi bằng khỏe mạnh, vẫn vui, không bao giờ tôi lo tận thế. Không có bị đọc như thế gian, mà các bạn còn ôm cảnh thế gian, không phải sợ vấn đề đó. Chúng tôi không sợ vấn đề tận thế như trong kinh thánh nói. Sợ tâm tôi quên Chúa thôi. Tôi giữ đường tôi đi, đi về với Chúa là lúc nào cũng bình an. Tôi chỉ biết có bao nhiêu đó thôi.
Dạ, thưa thầy, đây là lần đầu mà con đến đây gặp thầy để hỏi. Con là thầy hồi năm 72 ở Sài Gòn Vườn Em. Thì lúc đó con cô cũng trên tấn lắm. Rồi sau 75 thì con xuống tàu đi vô Cam. Thì khi mà con xuống tàu đi vô Cam thì con ngồi thiền với tàu. Thì ở cái giữa sinh sống ở dưới lưng nó có một cái luồng nó đi lên cũng như là con rắn nhích đi lên cái sinh sống. Cái con sợ quá, con không biết là mình không biết tâm mình chưa mở mà sao mà cái luồng điện ở đâu mà nó đi lên con rắn nó lên thấy ghê quá. Cái con xả thiền luôn, cái con không dám hành pháp nữa, bởi vì không có thầy, không có bạn đạo, không có biết ai mà hỏi, không biết mình nói vậy nó có đúng hay không. Mà tới bây giờ thì con cũng vẫn còn thắc mắc cái điểm đó. Con mới kêu thầy vậy chứ mà cái luồng điện đi như vậy nó có đúng hay không thầy?
Nếu từ cái góc mặt đi lên nó phải đi như vậy.
đi lên thuốc là tới đây à.
Dạ, yeah. Mấy hồi đó thì ở dưới tàu rồi không có thầy, cũng không có
thằng đạo, cũng không biết.
Dạ, yeah, nó cũng không biết rồi, không có dám thầy thiền nữa, sợ thiền không biết có làm sao không. Sợ tổng quá giật mai, cái tên không có dám thiền mà không bỏ luôn.
Ấy, ông giờ... nó đắp mặt như thiền nó bây giờ thì tốt lắm rồi. Nhờ cái đó nó thông ấp nó mới sáng.
Dạ. Yeah. Thì thầy có một điểm nữa. Khi qua đây rồi đó thì có một cơ đôi duyên cái con cái viện chúa. Thì có mấy kỳ thầy về đây thì ông tự ông cũng nói cái thầy Đức nó bây giờ nó thầy chúa rồi. Thì trong thời gian mà con đi theo thầy chúa đó, thì sau 9 năm mà con yêu rất là yêu mấy chúa. Con mới vô được học. Và con tốt nghiệp 2 bằng tiến sĩ vào phòng học. Và con ra con đi giảng đạo. Mà tới bây giờ con cũng không biết là vậy chứ mà. Thì coi cái căn của con như con làm vậy có đúng không?
Mình giảng đạo mình phải hiểu đạo nhiều hơn mới giảng được. Tin Chúa là chuyện tốt. Mà phải hành như Chúa. Chúa là đại bi. Chúa không phải là nói lỗi thôi được. Chúa là đại thanh tịnh. Vậy mình tin Chúa, mình mới hiểu cái gốc nó đâu. Nên mình cứ giảng Chúa, kêu người ta theo, kêu người ta tin cái gì. Cái trình độ người ta chưa mở, cho người ta thấy nguyên lý của chính họ, họ mới càng tin Chúa. Những người tu cái tin trời là tức là tin Chúa. Không có ông trời chúng ta không có sống được.
Vậy thưa thầy, trong cái thời gian mà giờ con đi giảng đạo về trên cái con đường mà tu tập của con đó, con phải mở trước cái tâm của mình, mở lùi em, và sau đó mới là...
Anh cứ đi giảng đạo và anh đi tu thiền, thì cái lối giảng của anh khác, trực tiếp thay vì gián tiếp.
Vậy có
không thầy? Trực tiếp là anh có một cái pháp cho người ta hành tới đó, rồi người ta cảm thức. Chúa không bao giờ bỏ người, mà người bỏ Chúa thì có.
Trong cái bài thuyết giảng mà con đọc thì con có nghe thầy dạy rằng tu là phải đạt được tiểu quân bình mới trở về thanh tịnh. Thì thưa thầy, ai thì cũng muốn quân bình hết. Tuy nhiên trong cái cuộc sống của mình có những cái điều, những cái ngoại cảnh mà đưa đến. Ví dụ như con mình nó bất hiếu, hay vợ mình nó lăn loạn, hay là chồng mình nó tham dục, hay là tình đời đen bạc, hai trắng đổ đen vân vân. Thì cái người tu vô vi đó, chế trị hoàn cảnh này bằng cách nào để mà cái đời sống nó quân bình trở lại?
Ở đây vô vi có cái nguyên lý Nam Mô gì đó. Càng đóng loạn mình càng dùng Nam Mô gì đó để hóa giải. Cứu độ gia cả. Chứ còn nếu là con tôi nó bất hiếu giờ tôi phải trị nó, càng động, càng đánh nó càng động thêm. Vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó. Càng suy nghĩ mình càng tự hại mình. Và mình chết trước không biết kịp. Cho nên chính mình phải lo niệm Phật để cho nó quân bình luồng điển trong tâm thức. Mình thấy chuyện của đời nó là như vậy. Tâu sự ham muốn, tâu sự dâm dục, con người nó mới thích tâm trở về với sự chân giác của chính nó. Cho nên kích động và phản động tu như tại con. Tôi rất hạnh phúc, tôi đang tu và tôi thấy rõ những cái này. Ơn Chúa ban tôi chỉ nắm lên mà đi. Giúp tôi chỉ lo niệm Phật, tôi thích tiến đến chỗ tôi cần đi hơn là tôi theo sự động loạn và mất. Cơ bản của chính tôi, mất lập trình tiến hóa của chính tôi, thì lúc đó mà nó có giết nhau, bạn cũng ngồi yên một chỗ, không có bị gì hết. Mà cuối cùng cứu được gia khác.
Dạ, thưa thầy, cái câu hỏi thứ ba, thì giảng rằng, ta thân nhẹ thì không có động loạn, thay vì gây gỗ, ta trở về suy tư vì sáng suốt, thì mới đủ quá được.
Dạ thưa thầy, về cái
thì nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật nó đưa các bạn tới sự thanh nhẹ, mình buông bỏ mới thanh nhẹ. Người đó có luật nhân quả của chính họ, có nhân phải có quả, nó làm bậy thì nó gặt hái. Mình ôm chuyện người ta là không ôm chuyện ai hết, chuyện tôi lo giải thôi. Mỗi người làm như vậy thì mặt tác sự rất tốt và không có dụng tận thế nữa, không có đâu.
Dạ, dạ thầy, như vậy thì khi mà mình không có chuyện gì, mình dây gỗ, người ta dây gỗ với mình, mình dây gỗ với người ta, thì cái vấn đề mà thầy nói rằng hãy trở lại về mà suy tư về sáng suốt.
Về niệm Phật, là không niệm Phật nên được bộc lộ sự sáng suốt của chính mình, sự chính giác của chính mình. Mình niệm Phật thì mình hiện nay, xung quanh ồn ồn hào hào rốt cuộc rồi đâu vào đây, khỏi lo. Khi mình lo là nó chỉ không có giúp được cái gì hết.
Anh cảm ơn thầy. Tức là thầy nói, thầy giải đang giải nghiệp tâm, thầy phải dùng sơ hồn pháp luân cho thiền định. Còn dễ thì theo thầy còn cái nghiệp trần nó giải, dễ là sao giải?
Nghiệp tâm là nghiệp gì đó, cái tâm mà giải là đâu có dính nghiệp trần. Cái tâm anh giải là cái tâm anh sáng, anh quán thông mà anh đâu có dính nghiệp trần. Anh chưa quán thông người ta vừa nói anh trách móc người ta là anh dính nghiệp đó. Anh dính đó là anh nuôi cái tự ái anh càng ngày càng cao, chê lóc trí thức của anh. Mà anh làm không được thì anh đâm ra hại người, không giúp được ai.
Nói rằng dù có người lấy năm ngôi ở Phật để quy nhất tam giới, có quy nhất tam giới thì mới đi tới cái chỗ tự chủ, không bị động loạn xâm chiếm. Thì là cái quy nhất tam giới đó là nghĩ như thế nào?
Khi mà mọi chuyện anh thấy cái nguyên lý của nó, ở mặt đất này anh cần lửa, cần gió, cần nước, cần đất. Nguyên lý của nó là không, từ vốn thanh tịnh mà chuyển lần xuống cái tạm thành những việc đó mà thôi. Thành ra ngũ hành. Mình hiểu cái nguyên lý đó, mình tiến được. Niệm Phật mà không hiểu nguyên lý, Nam Mô Di Đà Phật niệm Phật là niệm Phật là trở Phật quá niệm. Hay là niệm cho ông Phật nghe, ông Phật độ. Cái đó là tâm thức yếu hèn, không có dũng mạnh tiến hóa. Yếu đức nguyên lý, anh mới đi thức về chỗ không không, không không, anh mới là an tịnh.
À, cảm ơn thầy. Thì câu kế tiếp đây là của anh Tiến. Thì anh Tiến nói rằng thầy có nói trong băng là Phật cho tam liều. Nhưng anh Tiến không hiểu là Phật cho tam liều là nghĩa gì, xin thầy cho biết ạ. Thì khi chúng ta thực hành quân bình trong nội tạng, nội tâm, trong bộ cơ thể chúng ta có nhiệm vụ săn sóc ba bộ phận duy nhất là tim, gan, thận, phải điều hòa luôn luôn tâm trí khai mở, thanh sạch, chính tam liều, tinh khí thần đầy đủ, tinh ba của vũ trụ hòa hợp sang toàn, lúc đó chúng ta mới có cơ hội đảnh lễ Đức Phật. Bạn đạo mới, anh nói tên anh Tú, anh có đặt hai câu hỏi, xin thầy giúp giảng dùm cho. Câu hỏi đầu tiên nhất là anh nói xin giảng qua về sáu thức, 18 giới, ngũ uẩn. Đó là câu hỏi thứ nhất. Sáu thức, 18 giới và ngũ uẩn. Cái chuyện này của pháp lý vô vi giải thích thì giải thích được, nhưng mà nghe rồi cũng bỏ không đi được. Cho nên chúng ta muốn thức khỏi thiên đàng, phải thức đắm khỏi thế gian. Cho nên phương pháp đã có rõ ràng, soi hồn pháp luân thiền định sáu thức là đắm cửa thế gian, thức thiên đàng, thấy không? Đó thì tất cả những cái gì trong thực hành này là đã giải đáp trong thực hành sĩ. Tự giải đáp mới là minh và nhớ, chứ còn nghe người ta giải đáp nói xui rồi, nghe rồi quên và không hành. Tất nhiên không bao giờ tiến nổi. Nên tôi khuyên các bạn, thực hành đi, để đi, đừng có ôm lý kinh của Phật, đồ này kia nào nói lại rồi, hỏi người ta giải, giải để làm gì? Giải để được quên. Chính Phật tự tu mới khai minh, tự tu mới thức tâm. Thì bây giờ chúng ta mới tự tu để thức tâm và khai minh, thì chúng ta mới thấy con đường đạo. Bất tám vạn bốn ngàn pháp môn nào chúng ta cũng có thể thông được, giữ được trong nguyên lý quán thông, tự tại sáng suốt, nhưng quan thân nhẹ. Xin thầy cho biết cách học làm sao mà không cần trí thức, nghĩa là học bằng cách thiền như thế nào để phát huệ nhận được chứng tánh. Xin thầy cho biết là thực hành, nhất quyết thực hành giải thoát, ý niệm luôn luôn giải thoát. Trong thực hành nó tạo ý lực, mà chúng ta có ý niệm giải thoát và niệm Nam Mô Di Đà Phật, nó đạt tới quân bình, điện năng trong cơ tạng càng ngày càng phát triển, hòa hợp với tinh ba của vũ trụ. Rất rõ ràng con đường đi chính mình chứng nghiệm trong chương trình thiên hóa, không có láo được, phải thực hành.
Tiếp theo đây xin kính mời bác Lâm.
Dạ, tôi xin thưa, tôi là Phạm Bá Lâm, sinh ngày 5 tháng 10 1921 tại Thái Bình, Việt Nam. Tôi là một thành phần đầu tiên vào đời là một quân nhân, rồi sang ngành công chức. Rồi công chức mà cái đời sống nó khó khăn, tôi cũng đi làm sở vệ kỳ. Nhờ một cái cơ duyên là cái năm 1972, tôi làm việc ở Pleiku, thì tôi có gặp một anh Trung Ý, kêu là Trung Ý Long. Thưa anh em, Mô Vi không phải là Long, là ông Long, ông Ma Vương của chúng ta, mà là một anh Long khác. Anh ấy dạy Taekwondo ở cái thành phố Pleiku, ở trong phi trường Pleiku. Tôi đi qua, tôi thấy hay, tôi muốn hỏi giáo anh ấy. Thì anh ấy không cho tôi học, anh nói tôi là tuổi bác lớn rồi, vì năm ấy tôi 50 tuổi. Đầu tóc cũng đã hai màu rồi, anh không cho tôi học. Anh bảo tôi rằng là bác cứ về đi, rồi đến tối là tôi mang đến nhà bác cho một cái quyển mà bác đọc xong rồi bác hành xong rồi bác thấy khỏe hơn là đánh Taekwondo. Còn bây giờ bác vào đây anh em tôi đã đánh gây gối. Thì cái con đường này đi vào tu hành á, phải nói rằng là tôi được anh ấy kể cho nghe rồi, tôi đem cái quyển ấy về, tôi vào trong sở thì có một mình tôi, một cái phone mà tôi hai liên lạc hai nơi, Việt Nam với Sài Gòn với Pleiku. Thì tôi nghiên cứu trong một tuần lễ, thì xin lỗi mà ban đêm tôi say sưa đến cái nỗi mà tôi đi so mặt trượt về đó. Đến cái giờ nói chung là tôi đi ra ngay ngoài, tôi ngồi lên xe jeep và tôi cũng thiền. Thế rồi tôi về nhà tôi cũng thiền. Em tôi nó đi tuần và nó thấy tôi là ngồi thiền thì nó cũng trách móc mà tại sao mà khổ sở ban đêm nhưng mà ngồi thiền. Thì sau một cái thời gian tôi ngồi thiền thì tôi thấy cái kết quả. Tôi chỉ nói đây là cái kết quả đầu tiên của tôi, là tôi thấy rằng ở cái trước Pleiku là cái gió trướng. Người ta ra đường ra ngoài trời ban đêm mới có khi người ta bị chết gục vì vấn đề gió trướng. Nhưng mà riêng tôi từ cái khi mà trước cái ngày đó thì tôi chưa thiền thì tôi thấy là tuần nào tôi cũng sổ mũi hắt hơi khó chịu vô cùng. Thế mà đến khi tôi hành thiền rồi đó, tôi hành cái pháp này của ông Lương Sĩ Hằng rồi đó. Thưa quý vị, tôi thấy nó lạ khi mà tôi không còn sổ mũi hắt hơi nữa. Rồi tôi khuyên vợ con tôi bảo rằng là ông có thì giờ thì ông thiền chứ tôi. Một ngày phải nuôi con đi học, phải nuôi mà đàn heo, rồi phải làm cái nọ kia, tôi không thiền. Tôi bảo cứ thiền đi, nếu muốn sống tốt, vững mạnh phải thiền. Thì quý vị trong cái dáng hình tôi thế này mà sinh năm 1921, năm nay tôi 74 rồi. Lẽ ra tôi đã chết 1985 khi tôi sang đoàn tụ với con gái tôi bên đây. Nhưng mà nhờ đến cái khi mà tôi tỉnh lại được, tôi gặp lại được thầy Tám. Tôi hành cái pháp này, tôi phải nói với quý vị vắn tắt rằng nó hay vô cùng. Tôi nói bây giờ quý vị đặt một cái bên cánh tay trái tôi mà cái chết là $1,000,000. Bảo tôi lấy $1,000,000 bỏ cái pháp này, tôi bảo xin lỗi quý vị cầm về mà tiêu. Tôi chấp nhận cuộc đời nghèo mà tôi hành cái pháp này, vì tôi thấy nó khỏe vô cùng. Thế mà tôi nói với bạn bè đó, có những cái người tôi dạy chỉ bảo cho họ hành theo cái pháp ấy cũng không được đâu. Như thầy tôi vẫn thường nói rằng là chỉ có hành và hành, mình làm một việc cho tất cả mọi việc. Mình hành đi rồi người ta trông mình mà mình hành. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì phải nói rằng biết bao nhiêu quý vị bạn đạo, những người tài giỏi hơn tôi, những người hành công phu rất khá hơn tôi, quý vị không kiếm mà trong ban tổ chức kỹ sao thương sao mà lại gọi tôi một cái thằng già ngớ ngẩn. lên đây để mà nói rằng là tôi không biết rằng nói cái gì, nhưng mà tôi chỉ biết rằng trong cuộc đời tôi thì phải nói rằng thí dụ như người ta có nhiều cái thói hư thật xấu, tôi dám cam đoan với quý vị rằng bây giờ tôi đã bỏ được 95% cái thói hư thật xấu. Còn trẻ tôi cũng một mình một nửa chai ít khi không phải lấy, mà bây giờ thì một giọt cũng không còn. Mà năm nay thì thí dụ như mọi khi mà ai chạm đến cái nọc của tôi ấy, là tôi gân đầu cứng cổ lên, tôi cãi tôi ăn thua đủ. Nhưng mà bây giờ xin lỗi, nếu có quý vị nào mà vì cái gì mà tôi làm lỗi mà quý vị mắng chửi thì tôi cũng xin cảm ơn tôi đi, chứ tôi không có buồn ai hết. Và đồ đạc của tôi bây giờ nếu tôi để mà ai vô ý mà lấy của tôi thì tôi nghĩ rằng cái đó tôi có lấy của người ta mới lấy lại của tôi. Dạ, tôi chỉ có mấy nhiêu để xin trình bày thật tình ra thì muốn nói với chuyện với quý vị đây. Thì trước tôi phải được một cái thời gian như thầy tôi vừa mới trình bày với quý vị thì mới đủ cho tôi nói. Dạ, cảm ơn quý vị.
Trước kia chúng ta thích nghĩa là đánh đập, coi cho sướng vậy thôi. Chứ kỳ thật là hai bên cũng chết hết, không có bên nào sống đâu. Ghi chép lại anh hùng này, anh hùng kia, anh hùng nó. Bây giờ chúng ta hỏi lại anh hùng nó sao, anh hùng nó chết mất rồi. Cái thằng bị đòn nó sao, nó cũng chết mất rồi. Hai phần hồn nó cũng đang tìm đường tiến qua. Một là trở lại làm thú. Hai, trở lại làm người trong khổ cực. Bằng cùng vật chất. Mà để hạ mình học nhẫn để tiến qua. Cho nên con người ở thế gian làm mẹ là chỉ học nhịn nhục thôi, không có làm gì hơn. Tôi sanh ra con vậy mà nó cãi thì tôi phải êm chứ tôi không có cãi lại nó được. Nhịn nhục để tiến qua, nhịn nhục để lấy tâm từ bi độ cho con. Tu là tạo cái dù cho con hưởng. Tu hướng về thanh nhẹ là tạo cái dù cho các con. Người mẹ biết tu là tạo cái dù cho các con hơn. Nó có những sự may mắn bất ngờ, không có thể tưởng tượng được. Gia đình cha mẹ tu, phát triển tâm thức, thì nguồn sống lúc nào cũng đầy đủ, không có thiếu đâu. Mà nghĩ điều ác là hậu quả sẽ khổ vô cùng, không có tiếng nổi. Chúng ta đến đây là vui trong thanh tịnh, chứ không phải vui trong cãi vã. Chúng ta vui trong thanh tịnh để thấy cuộc sống thanh tịnh là giá trị hơn cuộc sống động loạn. Mà bằng lòng lui về thanh tịnh để tu tiến, kết hợp những nguồn sống tốt đẹp của trời Phật đã và đang hưởng tại một nơi siêu giác vô cùng tốt đẹp, không có một người xấu, không có một cây méo, không có một cái suối nào mà không trong. Cái cảnh như vậy chúng ta nghĩ sao? Khi mà các bạn đến đó các bạn sung sướng vô cùng, không có một cây méo và không có một người xấu. Khi chúng ta cần thì ân sư sẽ đến nói chuyện với chúng ta, xây dựng chúng ta và đưa chúng ta tiến tới chỗ tốt, chỉ đường vạch lối rõ ràng. Ở đời mà mình đi cái xã hội mà lạc đường, hỏi người ta dẫn đi, hỏi này ta còn dẫn cho tới nơi, tới nhà nữa, mình còn mừng. Có ngồi gì trên kia người ta chỉ tới cái góc gác nguồn sống của chính mình. Ân cần xây dựng khuyên giải cho chúng ta thấy rõ mới thôi. Thôi chỗ nào quý hơn, chỗ đó là chỗ bất hoại. Nhưng chúng ta tu để tiến về phần hồn, tiến về chỗ bất hoại. Phần hồn chúng ta là vô sanh bất diệt. Tinh khí của cha mẹ có thể cấu trúc cái thể xác của chúng ta mà không cấu trúc được phần hồn. Phần hồn chỉ có thượng đế mà thôi. Mà chúng ta tu để hiểu phần hồn, chúng ta mới thấy Thượng Đế là ai. Ngài đã làm được chúng ta ra, xây dựng được chúng ta ra. Mà chúng ta hiểu chúng ta thì Ngài sẽ giúp, sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta tiến hóa. Không bao giờ các bạn tu mà bị uổng công đâu. Cố gắng tu đi, cho nên tôi đi đây đi đó để chi? Tôi mang một hình hài ở thế gian mà tu tiến được. Tôi bằng lòng đi một góc trời nào để nói chuyện cho tất cả mọi người nghe, để họ thấy rõ. Ông này cũng người ta mà, ông nói chuyện nhẹ quá, khác hơn, mở tâm mở trí cho chính mình. Tại sao mình cũng có mắt mũi như ông mà mình không có mở tâm mở trí mà mình còn cầu nhau bực tức. Thấy cái khác đó mà so sánh, mà hành. Rồi ông nhờ cái gì mà ông hành được, ông làm được những chuyện đó, rồi ông nhờ tu. Thì cái đường lối tu mà ông này không phải độc tài, ông tu được bao nhiêu đem ra bấy nhiêu cho trọn mọi người cộng hưởng. Chứ không phải là ràng buộc người ta phải theo ông và đóng lễ phí cho ông sống, không có vụ đó. Thì chúng ta thấy cái thích bình đẳng của trời đất đâu có đòi tiền ai đâu. Thì ông này ông tu theo đường của trời đất thì chúng ta cũng đi theo đường của trời Phật mà làm. Mà làm người nó xứng đáng là một con người có tình người rõ ràng, xây dựng cho nhau, hỗ trợ cho nhau, giúp cho mọi người tự thức để tự cứu khổ ban vui cho mọi tâm thức sẵn có của chính họ. Điều cao quý nhất và cao khác nhất trên quả địa cầu này, con người muốn có sự yêu thương trong xây dựng, vì nó không có pháp. Có pháp rồi mà các bạn thiền rồi, được sự yêu thương của Thượng Đế xây dựng cho phần hồn tiến hóa, thì vui sướng biết là bao nhiêu. Càng tu càng thấy chúng ta may mắn hơn, thấy chúng ta nhẹ nhàng hơn, thấy chúng ta sống sung sướng hơn, thấy chúng ta cái chuyện không bao giờ chúng ta suy tính được nhưng mà nó đến với chúng ta. Càng thấy mình bất tài, càng sửa nó mới càng tiến. Đừng thấy chúng ta tài mà không chịu sửa là chỉ có trục lùi thôi. Thấy chúng ta dở hơn người khác, thấy chúng ta yếu hơn đối phương, chúng ta mới tu tiến nhiều hơn. Đừng cho chúng ta là đầy đủ. Chúng ta, khi mà chúng ta là đầy đủ là chúng ta sẽ bị hạ cấp, bị lệ thuộc bởi những cái ngoại cảnh, tạo sự đau khổ cho chính mình. Xây dựng được nội thức là hoàn toàn tự chủ, không thiếu thốn. Mọi người chúng ta bây giờ nghe tôi giảng nãy giờ đâu có ai thiếu cái gì đâu. Chúng ta có trời, có đất, có đạo. Đạo là phương pháp lập quân bình tâm thức của chính mình. Trời đất là cung ứng nguyên khí điển quang sáng tối để xây dựng thực phẩm cho chúng ta có cuộc sống, quần áo cho chúng ta mặc, nhà cửa chúng ta ở. Thượng Đế đâu có bỏ chúng ta. Chính chúng ta là người bỏ Thượng Đế mà thôi. Thượng Đế không có bỏ chúng ta. Chúa không bao giờ bỏ chúng ta. Đấng toàn năng không bỏ một ai. Nhưng mà người thế gian đã từ chối tạo khổ lên chính mình, sanh ra độc tài, áp chế, thậm chí lập đạo, đạo này đến đạo kia cũng là sai rồi. Chúa không có chủ trương điều này. Mà người thế gian đã và đang làm việc này rất nhiều, tai hại vô cùng. Cho nên thiên cơ biến chuyển liền liền để những phần ác độc đó thấy họ bất lực, không làm gì đè bẹp được người dân. Thiên cơ biến chuyển, một cơn bão là thấy bó tay rồi. Chính phủ không làm được cái gì hết. Chính phải quy hàng, phải biết trời Phật mà sống, mới xây dựng được tình người cho chung. Đại sự chung là phải hiểu mình, hiểu họ mới tạo được đại sự chung. Không hiểu mình, không hiểu họ, không làm sao tạo được đại sự chung.